Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Năm ngày 1 tháng 12 năm 2016 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Đồng minh của Mỹ hoan nghênh các biện pháp trừng phạt mới của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đối với Bắc Triều Tiên. Quốc hội Colombia thông qua tòa ước với FARC. Tai nạn rớt máy bay Colombia, giới hâm mộ vinh danh các cầu thủ.
Ông Steven Mnuchin được Tổng thống tân cử Donald Trump đề cử làm Bộ trưởng Tài chính.
Policy wise, I would expect the same kind a return to some of the riskier activities that led us to the financial crisis and the Great Recession.
Rick Claypool nói rằng ông Mnuchin làm Bộ trưởng Tài chính sẽ là chính sách quay lại đường cũ, ủng hộ hoạt động phố Wall ngược với lời hứa hẹn khi ra tranh cử của ông Trump. Thưa quý vị, sau bản tin thời sự là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm khởi sự một hành trình để gọi là cảm ơn cử tri. Bằng một cuộc tập hợp ở thành phố Cincinnati, bang Ohio, tương tự như các cuộc tập hợp chính trị trong chiến dịch vận động tranh cử của ông. Linh Đăng có thêm các chi tiết sau đây.
Vài giờ sau khi rời Ohio, ông sẽ xuất hiện ở bang Indiana để nêu bật một thỏa thuận đạt được với công ty sản xuất máy điều hòa không khí Carrier, hầu duy trì 1.000 việc làm cho tiểu bang này. Theo lịch trình tại Indiana, ông cùng Phó Tổng thống tân cử Mike Pence sẽ đến thăm nhà máy của công ty Carrier ở Indianapolis và tại đây sẽ loan báo chính thức về thỏa thuận với công ty Carrier để họ giữ việc làm lại tại tiểu bang miền Trung Tây này thay vì rời sản xuất sang Mexico. Một thành viên thuộc Ủy ban chuyển tiếp của ông Trump, ông Anthony Scaramucci, nói đây là một ví dụ thực tiễn về các chính sách kinh tế của Tổng thống tân cử Donald Trump.
If you keep 1,000 jobs for the Carrier Corporation and you leave them in Indiana, well, that's.
Nếu chúng ta giữ 1,000 việc làm cho công ty Carrier ở bang Indiana, thì coi như chúng ta đã tăng cường thay vì giảm thiểu lực lượng công nhân viên chức đóng thuế cho chính phủ. Thế cho nên ý kiến ở đây là dùng chính sách thuế để kiến tạo thêm việc làm cho giới trung lưu và tăng lương bổng cho thành phần lao động.
Công ty Carrier, một đơn vị của tập đoàn công nghệ United Technologies, trước đó trong năm cho biết sẽ rời các hoạt động sản xuất tại Indiana để giảm chi phí hoạt động. Hôm qua, thứ Tư 30 tháng 11, tập đoàn này ra thông báo cho biết là các yếu tố đã khiến họ thay đổi ý định và duy trì các hoạt động ở Indiana là những biện pháp khích lệ và lời hứa của tân chính phủ Mỹ do ông Trump lãnh đạo cam kết sẽ tạo ra một môi trường cạnh tranh hơn cho các doanh nghiệp nội địa. Bà Meredith McGehee, nhà phân tích chính sách của nhóm EC One, một tổ chức phi chính phủ, nhận định rằng quyết định của công ty Carrier là một tin vui, nhưng nêu lên những nghi vấn về ảnh hưởng của quyền lực và tiền bạc đối với chính sách công, bà nói.
I think this is actually what happened with Carrier is a perfect demonstration.
Những gì xảy ra với công ty Carrier là một ví dụ điển hình về quyền lực vô song của vị trí tổng thống và nó chứng tỏ tính cách đặc biệt của diễn tiến này và vì sao những vấn đề về xung đột lợi ích lại quan trọng đến như vậy. Cả công ty Carrier lẫn ông Trump không cho biết chi tiết về các biện pháp khích lệ hay những đe dọa có thể được dùng để áp lực công ty Carrier thay đổi ý định hoặc liệu tập đoàn mẹ United Technologies có sẽ chuyển một số việc làm từ một nhà máy khác ở Indianapolis sang Mexico hay không. Ông Trump có thể ở trong vị thế có thể tăng sức ép với tập đoàn United Technologies, vốn sở hữu của một công ty cung cấp động cơ máy bay phản lực và một phần phải lệ thuộc vào các hợp đồng ký với quân đội Mỹ. Thỏa thuận với Carrier là một thắng lợi đối với ông Trump, nhưng trong chiến dịch tranh cử, ông thường xuyên hứa hẹn sẽ ngăn cản các công ty rời sản xuất ra nước ngoài để khai thác lao động giá rẻ và mang về nước những công việc đã bị xuất khẩu trước đây, bằng cách áp dụng các sắc thuế cao hơn đánh trên các sản phẩm sản xuất ở nước ngoài được mang ra bán trên các thị trường nội địa.
Không lâu sau khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống, các nhà phân tích bắt đầu soi mói 20 dự án mà ông Trump tuyên bố là của ông ở ngoài nước Mỹ. Nhiều người nêu lên câu hỏi về mâu thuẫn lợi ích đối với nhà lãnh đạo của thế giới tự do. Trong vấn đề đó, ông Trump đã loan báo trên Twitter kế hoạch sẽ giữ một khoảng cách với các doanh nghiệp của ông vào cuối tháng này. Tổ chức của ông cũng gửi một thông báo về vấn đề đó cho đài VOA. Tìm hiểu về viễn cảnh doanh nghiệp của ông Trump, thông tin viên Caroline Prasuti của đài VOA tường trình về một số vấn đề mà các doanh nghiệp của ông Trump có thể gặp phải. Linh Đan trình bày chi tiết.
Đa số người Mỹ công nhận rằng từ trước tới nay chưa bao giờ có một tổng thống đắc cử giống ông Donald Trump. Ông từng phát biểu.
Không một ai biết tôi sở hữu những gì.
Nhưng chúng ta đã thực sự thoáng thấy vài số liệu từ hồ sơ kê khai tài chính dài 104 trang của ông Trump. Các ứng cử viên tổng thống theo yêu cầu phải nộp hồ sơ tài chính cá nhân này trong thời gian vận động tranh cử. Nhưng có một kẽ hở pháp luật là tổng thống tân cử sẽ không phải nộp hồ sơ cập nhật từ nay cho tới năm 2018 và không có hồ sơ khai thuế cá nhân vì ông Trump đã không công bố. Các thông tin rất mơ hồ, không cụ thể. Hoạt động kinh doanh của ông Trump trải dài từ Cộng hòa Dominica cho tới Ấn Độ rồi Indonesia và hơn nữa. Sẽ không có vấn đề gì đối với một tỷ phú bất động sản thành công. Nhưng điều phức tạp ở đây là nay ông trở thành tổng thống đắc cử. Ông Ken Gross, chuyên tư vấn cho các nhà làm chính trị các vấn đề đạo đức, nhận xét.
Để xây dựng địa ốc, ông ấy cần xin giấy phép để xây cho to hơn, đẹp hơn. Vấn đề rắc rối bây giờ nảy sinh khi chúng ta nói về chính phủ ở đây.
Ông Trump hứa sẽ minh bạch trong các mâu thuẫn, nhưng còn nhiều điều rất mập mờ như trong tuyên bố mà tổ chức của ông Trump gửi cho đài VOA mà tôi xin trích dẫn sau đây. Chúng tôi đang trong tiến trình cơ cấu lại các doanh nghiệp trong mục tiêu chuyển quyền quản lý ngay lập tức cho tổ chức Trump và danh mục đầu tư cho Donald Jr., Ivanka và Eric Trump cùng với nhóm quản lý doanh nghiệp tài giỏi. Đây là ưu tiên hàng đầu của tổ chức chúng tôi và việc tái cơ cấu doanh nghiệp sau cùng được chọn lựa để thực hiện sẽ phù hợp với luật lệ và quy định hiện hành. Ông Trump viết trên Twitter rằng ông và những người con của ông công bố kế hoạch vào ngày 15 tháng 12 và ông sẽ rút hoàn toàn khỏi các hoạt động doanh nghiệp của ông. Giáo sư James Turber của Đại học American nhận xét rằng hành động đó chưa đủ.
If I was the ethics czar, I would have a completely separated...
Nếu tôi là một người lãnh đạo về các vấn đề đạo đức, tôi sẽ rút mọi thành viên gia đình ra khỏi doanh nghiệp và lập ra một hội đồng quản trị mới không có người nhà trong đó để điều hành bất động sản của ông Trump và các tổ chức của ông trên thế giới.
Hồ sơ kê khai tài chính của ông Trump cho thấy một khoản thu nhập 2,8 triệu đô la ở Azerbaijan trong 2 năm qua từ một khách sạn ở Baku, đó là một cao ốc 33 tầng chưa chính thức khánh thành. Những bức ảnh cho thấy cô con gái Ivanka của ông Trump đang giám sát công trình xây dựng. Nhưng khách sạn này do con rể của Bộ trưởng Giao thông Azerbaijan đứng tên chủ sở hữu, giáo sư James Turber nhận xét.
Azerbaijan, by any measure, are fairly corrupt. And if you do business with...
Dưới lãnh đạo của Azerbaijan, cho dù đánh giá theo tiêu chuẩn nào đi nữa, thì cũng khá là tham nhũng. Nếu chúng ta làm ăn với các nước tham nhũng, một ngày nào đó chúng ta cũng phải dính vào tham nhũng.
Tổ chức Trump cũng loan báo kế hoạch kinh doanh 30 khách sạn ở Trung Quốc, trong khi tài sản nắm giữ lớn nhất của tổ chức này là ở Manhattan, được tài trợ một phần bởi Ngân hàng Trung Quốc của nhà nước Trung Quốc. Một số nhà phân tích đặt câu hỏi liệu ông Trump là một doanh gia hay là một Tổng thống Trump khi ông đàm phán với Trung Quốc. Hiến pháp Mỹ quy định không một nhân viên công cử tại nhiệm nào được nhận tiền của một chính phủ nước ngoài. Đây là lần đầu tiên một doanh gia với khối bất động sản khổng lồ được bầu và làm chủ tòa Bạch Ốc. Mặc dù sẽ có những thách thức, nhiều người nói rằng Tổng thống tân cử Donald Trump với bề dày kinh nghiệm của một doanh gia sẽ tốt cho đất nước.
Đội ngũ quản lý kinh tế của Tổng thống tân cử Donald Trump bắt đầu thành hình. Nhưng dự định đề cử cựu lãnh đạo tập đoàn ngân hàng Goldman Sachs Steven Mnuchin làm bộ trưởng tài chính có thể gây ra tranh cãi. Vì nó đi ngược với những hứa hẹn của ông Trump trong quá trình tranh cử sẽ chống Wall Street. Từ Washington, thông tin viên Mil Asiga có thêm chi tiết về chân dung của nhân vật sẽ được đề cử làm quản lý tài chính này. Linh Đan trình bày.
Có thể khó hình dung ông Steven Mnuchin lại là một nhà quản lý chính sách nhà nước. Ông Mnuchin chưa từng giữ chức vụ công cử bao giờ, nhưng nhân vật đã tốt nghiệp Đại học Yale 53 tuổi này có một bề dày thành tích cá nhân thật hấp dẫn. Ông là đối tác của tập đoàn tài chính ngân hàng Goldman Sachs 17 năm. Doanh gia triệu phú này đã tự lập ra một quỹ đầu cơ, rồi tiếp tục đến nỗ lực thành công để trở thành một nhà sản xuất phim của Hollywood. Nhưng mấy ngày hôm nay, ông Mnuchin nói ông tập trung nhiều vào những vấn đề quan trọng hơn.
Our number one priority is going to be the economy. Get back to 3-4% growth.
Ưu tiên số 1 của chúng tôi sẽ là nền kinh tế, cần phải trở lại với mục tiêu tăng trưởng từ 3-4%. Chúng tôi tin đó là mục tiêu tăng trưởng rất bền vững và cần phải tập trung vào vấn đề cần thiết cho người lao động Mỹ.
Các nhà phân tích thị trường nhận định rằng ông Mnuchin là một trong những người ủng hộ ông Trump ngay từ đầu và là một cố vấn đáng tin cậy trong ban vận động tranh cử, nên việc ông được đề cử làm Bộ trưởng Tài chính là không ngoài dự đoán. Ông Kerry Leahy, chuyên gia của công ty tư vấn kinh tế Decision Economics, nhận định.
Chúng ta biết Tổng thống sẽ chọn lựa những người mà ông dễ làm việc chung, những người đồng cam cộng khổ chiến đấu với ông. Cũng như mọi Tổng thống khác, ông Trump thích sự trung thành và ông muốn tưởng thưởng cho sự trung thành. Lúc này ông sẽ không muốn đi tìm những người bên ngoài đội ngũ của ông.
Một số nhà bình luận cho rằng việc ông Mnuchin trở thành người sẽ nắm giữ luật thuế của đất nước gửi đi một thông điệp không phù hợp. Ông Rick Claypool, nhà nghiên cứu chính sách của nhóm cổ suý cho tầng lớp trung lưu phi đảng phái có tên là Public Citizen, chỉ ra sự khác biệt của ông Trump khi tranh cử và ông Trump khi đắc cử.
Mnuchin is exactly the candidate we would expect Trump to appoint.
Ông Mnuchin chính xác là ứng viên mà chúng ta nghĩ ông Trump sẽ chọn nếu ông Trump ủng hộ Wall Street, chứ không phải chống Wall Street.
Ông Claypool nhận xét rằng việc bổ nhiệm ông Mnuchin có thể là một sự quay trở lại con đường cũ nguy hiểm.
Nói về chính sách, tôi đoán một số chính sách sẽ quay trở lại với các hoạt động mang nhiều rủi ro mà đã đẩy chúng ta vào cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế.
Nhưng phố Wall lại xem ông Mnuchin như là một người thân thuộc và là một lựa chọn đầu tư khá an tâm. Ông Kerry Leahy của Decision Economics nhận xét.
Tôi nghĩ Wall Street có lẽ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn và nói rằng ông ấy có lẽ đang chọn những người ít nhiều bảo thủ hơn cho đội ngũ quản lý, có nghĩa là tương đối bảo thủ theo chuẩn mực của ông Trump. Tôi nghĩ phía thị trường thật sự không hài lòng với những chọn lựa đó của ông Trump.
Việc bổ nhiệm ông Mnuchin cần phải được Thượng viện thông qua, nhưng trong bối cảnh Đảng Cộng Hòa chiếm thế đa số ở cả hai viện quốc hội, các nhà phân tích tin rằng chọn lựa của ông Trump sẽ không bị cản trở.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới.
Học giả Việt-Trung xung đột về vùng phòng không. Một nhóm cố vấn về Biển Đông với tiếng nói có trọng lượng ở Trung Quốc mới cảnh báo rằng Trung Quốc có thể thiết lập vùng nhận dạng phòng không ADIZ ở Biển Đông, trong khi học giả Việt Nam nói Hà Nội sẽ không bao giờ chấp nhận điều này. Viện Nghiên cứu Quốc gia về Biển Đông của nhà nước Trung Quốc mới cho biết rằng năm ngoái các tàu chiến và máy bay quân sự của Mỹ đã tiến hành hơn 700 cuộc tuần tra ở vùng biển tranh chấp giữa nhiều nước. Chủ tịch viện này ông Ngô Sĩ Tồn tuần trước nói rằng Trung Quốc có thể thiết lập một vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông nếu Mỹ tiếp tục gia tăng tuần tra và trinh thám tầm thấp ở vùng biển được coi là có trữ lượng dầu khí lớn này. Tiến sĩ Nguyễn Nhã, một nhà nghiên cứu về quan hệ Việt-Trung và vấn đề Biển Đông, nói với VOA tiếng Việt rằng cũng giống như chính quyền Bắc Kinh, các học giả Trung Quốc đang tìm cách củng cố chủ quyền ở Biển Đông, và đó là điều không có gì lạ. Sử gia này nói thêm.
Để thực hiện những cái ý đồ của họ đấy, thì ngoài chính quyền ra thì các học giả làm thế nào để lợi cho Trung Quốc đó thì họ làm thế thôi. Nó không có phù hợp với pháp lý quốc tế và không có phù hợp với sự thực hiện sự. Không có bất đích nào chấp nhận điều đó, kể cả Việt Nam.
Đây không phải là lần đầu tiên các học giả Trung Quốc bị phía Việt Nam đáp trả. Cuối năm ngoái, các nhà nghiên cứu Trung Quốc bị báo chí trong nước gọi là ngụy biện và xuyên tạc tại một cuộc hội thảo quy mô lớn về Biển Đông ở Việt Nam sau khi họ khẳng định chủ quyền lịch sử của đường lưỡi bò. Trao đổi với VOA Việt ngữ, ông Nhã nói tiếp rằng Trung Quốc bấy lâu nay bất chấp pháp lý quốc tế trong vấn đề Biển Đông. Hồi tháng 7, sau khi Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc ra phán quyết tuyên bố phần thắng nghiêng về Philippines trong vụ kiện với Bắc Kinh, nhiều nhà quan sát nhận định rằng Bắc Kinh có thể tuyên bố vùng ADIZ ở Biển Đông để trả đũa. Trong khi trả lời các phóng viên nhân dịp công bố phúc trình về sự hiện diện tàu bè của Mỹ ở Biển Đông tuần trước, ông Ngô Sĩ Tồn cũng cho rằng rất có khả năng Tổng thống tân cử Donald Trump triển khai thêm tàu Mỹ ở Biển Đông. Chủ tịch Viện Nghiên cứu Quốc gia về Biển Đông của Trung Quốc nói thêm sẽ không có sự thay đổi đột ngột chính sách của Hoa Kỳ ở Biển Đông, nhưng nói rằng khả năng xảy ra xung đột trong khu vực rất nhỏ. Nhận định về áp lực của tân chính quyền Mỹ đối với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông, tiến sĩ Nguyễn Nhã nói.
Tất cả những gì về tuyên bố mà ông Donald Trump đã nói đó thì rất bất lợi cho Trung Quốc. Vì vậy cho nên là Trung Quốc phải có những cái cách gì đối phó đấy. Hiện nay để tranh thủ về dư luận đấy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng về cái vấn đề nó rõ ràng rồi đó, thì dù tranh thủ cái đâu đó thì tôi nghĩ rằng là Trung Quốc sẽ gặp rất nhiều khó khăn, chứ không phải là đơn giản. Tôi vẫn nghĩ như vậy, bởi vì trong lịch sử thì chưa bao giờ có một cái nhà nước, mặc dù là siêu cường nhà nước, là bất chấp các luật pháp quốc tế.
Hồi tháng 7 năm ngoái, trả lời VOA Việt ngữ, trong khi tham dự một hội thảo lớn về Biển Đông ở thủ đô Washington, D.C., ông Ngô Sĩ Tồn đã tuyên bố rằng Bắc Kinh có thể thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông nếu cảm thấy an ninh bị đe dọa. Tư lệnh tuần duyên Mỹ muốn giúp Việt Nam. Tư lệnh tuần duyên Hoa Kỳ Đô đốc Paul Jukun mới tuyên bố rằng lực lượng do ông lãnh đạo có thể giúp Việt Nam cũng như các nước Đông Nam Á khác phát triển năng lực trên biển.
Mike, thank you for that flattering introduction, and it's always an honor to be here at Brookings.
Phát biểu tại Viện Nghiên cứu Brookings ở thủ đô Washington, ông nói rằng tuần duyên Mỹ có thể đóng vai trò lớn hơn ngoài biên giới Mỹ. Vị tư lệnh này cho biết đang nhắm tới vai trò duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực Biển Đông và Biển Hoa Đông dưới chính quyền sắp tới của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Ông nói thêm rằng nếu tân chính quyền ủng hộ ý tưởng này, thì lực lượng tuần duyên Mỹ cũng có thể giúp Việt Nam, Indonesia và các quốc gia Đông Nam Á khác phát triển năng lực thực thi luật pháp hàng hải và giúp đỡ duy trì hòa bình và an ninh tại các vùng biển lân cận. Năm 2014, người tiền nhiệm của ông Jukun, đô đốc Bob Papp, nói với VOA Việt ngữ rằng một số sĩ quan của lực lượng tuần duyên Mỹ sẽ được cử tới làm việc tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại thủ đô Hà Nội. Trước đó, ông Pháp trở thành tư lệnh lực lượng tuần duyên Mỹ đầu tiên tới thăm Việt Nam trong nỗ lực củng cố hợp tác với các lực lượng tuần duyên trên thế giới. Vị đô đốc sau đó được báo chí trích lời nói rằng tăng cường mối quan hệ đối tác với các lực lượng quản lý lãnh hải như Cảnh sát biển Việt Nam là điều quan trọng nhằm cải thiện an ninh khu vực. Hợp tác trong lĩnh vực hàng hải là một trong những lĩnh vực chính mà Hoa Kỳ và Việt Nam tăng cường thời gian qua. Ông Puneet Thanwa, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề quân sự và chính trị, năm ngoái nói với VOA Việt ngữ rằng an ninh biển, nhất là vấn đề tự do hàng hải, là một trong các vấn đề quan trọng trong cuộc đối thoại thường niên Việt-Mỹ. Trong chuyến công du đầu tiên tới Việt Nam trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ năm 2013, ông John Kerry thông báo rằng Hoa Kỳ hỗ trợ cho Việt Nam một khoản trị giá 18 triệu đô la, cũng như giúp huấn luyện và cấp 5 tàu tuần duyên cho Việt Nam. Hà Nội thời gian qua cũng đã có những bước đi tăng cường lực lượng tuần duyên như trang bị nhiều tàu tuần tra hiện đại cho lực lượng cảnh sát biển. Ngoài ra, Việt Nam đã quyết định đổi tên Cục Cảnh sát biển thành Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Ngoài Mỹ, Việt Nam cũng đã tăng cường hợp tác với các lực lượng tuần duyên khác như Nhật Bản.
Truyền thông Việt Nam hôm 1 tháng 12 cho hay Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản đã xác định các biện pháp kỷ luật về mặt đảng với 6 quan chức của tỉnh Hậu Giang và Bộ Nội vụ do có liên quan đến những sai phạm của ông Trịnh Xuân Thanh. Ông Thanh từng là Phó Chủ tịch Hậu Giang, hiện đang bị nhà chức trách Việt Nam truy nã vì sai phạm khi quản lý một tổng công ty nhà nước. Tin cho hay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định cảnh cáo ông Bùi Cao Tỉnh, nguyên trợ lý trưởng Ban Tổ chức Trung ương, khiển trách ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015-2020 và khiển trách bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, trưởng Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương. Ủy ban đề nghị Ban Bí thư của Đảng Cộng sản cảnh cáo ông Huỳnh Minh Trắc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2010-2015 và ông Trần Lưu Hải, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương. Ông Trắc và ông Hải từng là Ủy viên Trung ương Đảng. Ủy ban cũng đề nghị Ban Bí thư xem xét xử lý ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Ông Thăng cũng là Ủy viên Ban Cán sự Đảng. Các quan chức nêu trên bị quy kết có những khuyết điểm sai phạm trong quy trình nhân sự để ông Trịnh Xuân Thanh trở thành Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh vào năm 2015, làm sai luật khi cấp biển số công vụ cho xe cá nhân của ông Thanh và khen thưởng trao huân chương một cách bất hợp lý cho ông Thanh. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn bị cho là có vi phạm khuyết điểm trong việc thẩm định cho ý kiến về quy trình nhân sự đối với ông Thanh, nhưng Ủy ban Kiểm tra cho rằng những việc làm của ông Tuấn chưa đến mức phải thi hành kỷ luật. Trong quyết định của mình, Ủy ban nói vi phạm khuyết điểm của các quan chức đã ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, tạo dư luận xấu trong xã hội. Từ Thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Trần Quốc Thuận, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhận xét với VOA rằng quyết định kỷ luật chưa đáp ứng được kỳ vọng của nhiều người dân.
Chứ nhiều người mà có liên quan thì tôi cho là dấu hiệu đó là dấu hiệu tích cực, nhưng mà vẫn chưa thấy là nó có một cái gì nó mạnh mẽ. Người ta đang chờ có một hành động nó mạnh mẽ hơn, xử lý trách nhiệm cao hơn. Vì phê chuẩn ông Trịnh Xuân Thanh mà được làm Phó Chủ tịch là phê chuẩn cuối cùng, thì đó là của bên chính phủ, của ông Thủ tướng, nhưng mà không thấy có ý kiến chỗ đấy. Bởi vì cái kết quả bầu cử hội đồng dân của Hậu Giang, chủ tịch và phó chủ tịch và thành viên ủy ban thì phải được sự phê chuẩn của Thủ tướng.
Sau khi quyết định của Ủy ban Kiểm tra được công bố, nhiều người bình luận trên mạng xã hội rằng việc cảnh cáo các quan chức đã rời khỏi chức vụ không có nhiều ý nghĩa, trong khi sẽ ảnh hưởng đến con đường thăng tiến của những người đương chức. Luật sư Thuận giải thích thêm với VOA về ý nghĩa tác động của các biện pháp kỷ luật về mặt đảng đối với các quan chức.
Thông thường là mới lừa kỷ luật cái gì? Mà cảnh cáo thì đồng nghĩa là bên chính quyền là thôi cái chức của chính quyền. Còn dĩ nhiên là những hình thức khiển trách, hình thức kia thì nó phải ảnh hưởng. Thường nó có một thời gian tùy cái sai phạm, có thể từ 1 đến 5 năm. Thì ta có một cuộc kiểm điểm để xem xét người ta có sửa chữa khuyết điểm không. Thì cái chi bộ nó ra một cái nghị quyết là đã sửa chữa khuyết điểm, thì nó gửi lên trên. Thì sau khi mà đã có cái nghị quyết đã sửa chữa khuyết điểm, thì cái việc đề bạt nó cũng không có ảnh hưởng gì.
Vụ việc liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh đã thu hút sự chú ý của công luận từ giữa năm 2016, khi ông bị báo chí nêu ra việc ông đi xe hơi rất đắt tiền gắn biển nhà nước. Hồi tháng 7, ông Thanh bị hủy tư cách đại biểu Quốc hội. Khoảng giữa tháng 9, ông bị khai trừ khỏi đảng. Cùng lúc, Bộ Công an khởi tố bị can và truy nã ông Thanh liên quan đến cuộc điều tra về khoản thua lỗ hơn 3.000 tỷ đồng ở Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí PVC khi ông làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị từ năm 2011 đến 2013. Nhưng trước khi ông bị khai trừ, ông đã tuyên bố ra khỏi đảng và bỏ trốn. Đến nay vẫn chưa rõ ông Thanh đang trốn ở đâu.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về, download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới.
Mời quý vị theo dõi bản tin liên quan đến Bắc Triều Tiên. Hôm thứ Năm, các đồng minh của Mỹ hoan nghênh Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tuần tự siết chặt các biện pháp trừng phạt đối với Bắc Triều Tiên. Nhưng ít người tin rằng các biện pháp mới này có thể răn đe chính quyền của ông Kim Jong-un. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ra tuyên bố ủng hộ nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Ông nói nghị quyết mới phản ánh đã được ý định của cộng đồng quốc tế và là phải có biện pháp cứng rắn hơn để răn đe Bắc Triều Tiên. Các biện pháp này phải có một kích thước khác, hoàn toàn khác với các biện pháp trong quá khứ. Chính phủ Hàn Quốc hối thúc Bắc Triều Tiên hãy lắng nghe cảnh báo của cộng đồng quốc tế và đình chỉ chương trình hạt nhân, nếu không sẽ phải đối mặt với hậu quả. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cho Jun-hut nói, Bắc Triều Tiên không những chỉ đối mặt với các biện pháp trừng phạt kinh tế và bị cô lập về mặt ngoại giao, mà còn bị Liên Hiệp Quốc tước đi một số quyền lợi của một số nước thành viên. Chính phủ Hàn Quốc còn loan báo sẽ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đơn phương đối với Bắc Triều Tiên. Từ năm 2006 đến nay, Hội đồng Bảo an đã áp đặt nhiều đợt cấm vận đối với Bắc Triều Tiên. Các nhà ngoại giao nói rằng các biện pháp đã làm tiến trình thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên chậm lại, nhưng cho đến nay vẫn chưa thuyết phục được Bình Nhưỡng từ bỏ tham vọng sản xuất vũ khí hạt nhân. Đợt cấm vận kinh tế mới này được áp dụng vì vụ thử nghiệm hạt nhân thứ 5 của Bình Nhưỡng ngày 9 tháng 9 đã được 15 nước thành viên của Hội đồng Bảo an nhất trí, kể cả các đồng minh chủ yếu của Bình Nhưỡng như Trung Quốc và Nga. Trong các biện pháp cấm vận mới, có việc giới hạn xuất khẩu than của Bắc Triều Tiên và gia hạn lệnh cấm bán khoáng sản sẽ khiến chính quyền họ Kim thất thu khoảng 800 triệu đô la hàng năm. Ngoài ra, còn các giới hạn về tài chính đòi hỏi các ngân hàng nước ngoài ngưng hoạt động trong Bắc Triều Tiên và quy định các nước phải trục xuất các giới chức tài chính Bắc Triều Tiên làm việc tại nước họ. Tin liên quan đến Quốc hội Colombia, hôm thứ Tư, Quốc hội Colombia đã thông qua một thỏa thuận hòa bình giữa chính phủ với lực lượng nổi dậy cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC, nhằm chấm dứt cuộc nội chiến đã kéo dài hơn 50 năm qua. Thỏa thuận này đã được Hạ viện thông qua dưới 130 phiếu thuận, không có phiếu chống, chỉ một ngày sau khi được nhất trí thông qua tại Thượng viện. Các thành viên thuộc đảng chính trị của cựu Tổng thống Álvaro Uribe đã xuống đường biểu tình phản đối quyết định của lưỡng viện quốc hội. Ông chỉ trích thảo luận này là quá khoan dung đối với các thành viên FARC, đặc biệt là đối với các thủ lãnh của lực lượng nổi dậy. Họ còn phản đối việc giao toàn quyền cho các nhà lập pháp để thông qua văn bản này thay vì một cuộc trưng cầu dân ý. Vào tháng 10, một văn bản trước đây không được thông qua trong một cuộc trưng cầu dân ý. Việc phê chuẩn thỏa thuận hòa bình tại Quốc hội sẽ khởi động một tiến trình 6 tháng để hơn 7.000 phiến quân của FARC giao nộp vũ khí. Tổng thống Juan Manuel Santos được trao giải hòa bình Nobel Hòa bình vào tháng 10 nhờ những nỗ lực của ông trong việc thương lượng thỏa thuận hòa bình với FARC nói, ngày mai một kỷ nguyên mới sẽ bắt đầu. Cuộc thương lượng hòa bình đã kéo dài suốt 4 năm để chấm dứt cuộc xung đột đã giết hơn 220.000 người chết và buộc hàng triệu người phải dời cư. Hôm thứ Năm, Nga tuyên bố tiếp tục hỗ trợ cho các lực lượng Syria ở Aleppo cho đến khi thành phố này sạch bóng quân khủng bố. Đó là lời bình luận của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sau khi ông gặp người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu hôm thứ Năm. Ông Lavrov nói rằng cả hai bộ trưởng đã đồng ý cần đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ở Syria. Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ các bên khác nhau trong cuộc xung đột, trong đó Nga là đồng minh với Tổng thống Syria Bashar al-Assad, còn Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ các lực lượng nổi dậy hòng lật đổ ông al-Assad trong hơn 5 năm qua. Chiến dịch quân sự của Syria, trong đó có các cuộc không kích của Nga, làm cộng đồng quốc tế lo ngại về tính mạng của thường dân ở đông thành phố Aleppo do phiến quân nắm giữ. Syria lâu nay cho rằng chiến binh đối lập ở khu vực này và ở những nơi khác là quân khủng bố. Giám đốc phụ trách hoạt động cứu trợ Liên Hiệp Quốc Stephen O'Brien đang kêu gọi các nước có ảnh hưởng cần phải làm mọi điều trong thẩm quyền của mình để bảo vệ các thường dân, không để nơi từng là thành phố lớn nhất nước này trở thành bình địa. Ông O'Brien phát biểu tại một phiên họp của Hội đồng Bảo an hôm thứ Tư rằng từ ngày thứ Bảy đến nay, có đến 25.000 người đã mất đi nơi ở tại các quận ở phía đông Aleppo và cho biết thêm rằng số người dời cư này đang thay đổi từng giờ từng ngày.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Tin liên quan đến tai nạn máy bay Colombia, người hâm mộ bóng đá ở Brazil và Colombia tối thứ Tư dự lễ cầu nguyện cho các cầu thủ và hành khách thiệt mạng trong tai nạn rớt máy bay gần Medellin, giết chết 71 người. 40.000 người tham dự lễ cầu nguyện ở sân vận động của câu lạc bộ quốc gia Atletico ở Medellin, địa điểm đã được ấn định cho cuộc tranh tài với câu lạc bộ Brazil Chapecoense. Nhiều người mặc trang phục màu trắng và mang hoa đến dự lễ, trong đó có phần xướng danh các nạn nhân và một phút mặc niệm. Bộ trưởng Ngoại giao Brazil Jorge Serra phát biểu tại lễ cầu nguyện, nói rằng màu áo chung của cả hai đội bóng, màu trắng và màu xanh lá cây, là màu của tình đoàn kết. Ông Serra nói, người dân Brazil sẽ không bao giờ quên lối sống của những người bạn Colombia và giấc mơ đã bị cướp đi trong thảm họa này. Cùng lúc đó ở Chapecoense, Brazil, người dân tập hợp tại sân vận động đốt nến cầu nguyện cho các cầu thủ Brazil. Sáng thứ Tư, truyền thông Colombia đưa tin cho biết trong băng ghi âm phòng lái, phi công đã liên tục xin đáp khẩn cấp vì máy bay hết nhiên liệu và hệ thống điện bị hư hỏng hoàn toàn. Giá dầu đã tăng trở lại hôm thứ Năm ngày 1 tháng 12 sau khi tổ chức các nước xuất khẩu dầu hỏa OPEC lần đầu tiên thỏa thuận giảm sản lượng dầu tính từ năm 2008 đến nay. Quyết định ngày hôm thứ Tư đã đẩy giá dầu lên khoảng 10%, đồng thời tăng giá cổ phiếu ngành năng lượng. Hôm nay, giá dầu tăng lên $50 một thùng. Bộ trưởng dầu mỏ Iran nói rằng OPEC đã cắt giảm 1,2 triệu thùng dầu, tức là khoảng 1% sản lượng toàn thế giới, xuống còn 32,5 triệu thùng. Trước cuộc họp hôm thứ Tư tại Vienna, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabi nói OPEC sẽ yêu cầu các nước không phải là thành viên cắt giảm sản lượng. Nga không phải là một nước thành viên đã đồng ý việc cắt giảm sản lượng dầu 300.000 thùng một ngày. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu hỏa nói rằng họ kỳ vọng giá dầu thế giới sẽ giữ ở mức $55 cho đến $60 Mỹ một thùng. Mức giá này sẽ giúp các nền kinh tế phụ thuộc vào dầu mỏ có thể phục hồi sau 2 năm dầu rớt giá xuống dưới mức $50 một thùng.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA truyền thông đa phương tiện mang bạn ra thế giới.
Không làm khổ dân, không chịu được sao? Đó là nhan đề bài viết của blogger Cao Hy Huân mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an vừa chỉ đạo Cảnh sát Giao thông các địa phương vận động người dân trước ngày 31 tháng 12 nên làm thủ tục sang tên mô tô 2 bánh, mô tô 3 bánh, xe gắn máy, kể cả xe gắn máy điện, xe chuyển nhượng qua nhiều chủ nhưng không có chứng từ hoặc chứng từ không đầy đủ. Với các trường hợp đã tiếp nhận hồ sơ, các đơn vị không được để tồn, phải giải quyết trước ngày 1 tháng 1 năm 2017. Nếu không giải quyết theo thời hạn, người đi xe không chính chủ sẽ bị phạt. Theo đó, Cảnh sát Giao thông sẽ phạt từ 100.000 đến 200.000 đồng đối với cá nhân, từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự không làm thủ tục đăng ký sang tên, chuyển tên chủ trong giấy đăng ký xe sang tên mình. Việc này áp dụng cả đối với diện được cho, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, được thừa kế tài sản. Cuộc tranh cãi về xe chính chủ vốn đã có từ năm trước, với kết quả phần thắng vẫn thuộc về dư luận số đông, với những câu hỏi mà nhà chức trách không thể nào lý giải được. Tôi lấy ví dụ, nếu nhà tôi có một chiếc xe gắn máy thôi, nhưng có đến 3-4 người dùng chung cho những công việc khác nhau vào những thời gian khác nhau trong ngày và trong tuần, thì không lẽ mỗi lần đi đến đâu chúng tôi cũng phải đi cùng với người đứng trên xe. Hoặc tôi mượn xe bạn tôi đi chơi, làm sao để chứng minh tôi là người mượn xe khi cảnh sát hỏi phạt? Không lẽ phải làm giấy cho mượn, mang theo làm bằng chứng? Hay như các cửa hàng nhỏ lẻ có xe riêng chuyên để nhân viên chở hàng đi giao, không có đặc điểm nhận dạng cụ thể, làm sao để công việc giao nhận thuận lợi khi nay người này mai kẻ khác dùng chung một chiếc xe, và hàng trăm trường hợp tương tự hoàn toàn có thể xảy ra và sự phiền phức không cần thiết ùng kéo tới.
Phía ngành chức năng cũng có giải trình, nhưng giải trình rất buồn cười. Tôi lấy ví dụ, cha cho con mượn xe thì không phạt, nhưng cha cho con xe thì phải sang tên, nếu không thì sẽ phạt. Thưa các ngài bề trên làm luật, làm sao các ngài biết đó là xe cho hay xe cho mượn? Ví dụ là cha cho con, nhưng gặp cảnh sát thì cha bảo là cho mượn thôi. Các ngài có xử phạt được không? Hay như các ngài bảo, khi mượn xe bị thổi thì có thể gọi điện cho chủ xe để xác nhận là xe cho mượn, vậy không bị phạt. Làm sao các ngài biết người điều khiển phương tiện sẽ gọi cho chủ xe hay gọi cho sếp của các ngài, hoặc một ai đó mà ngài có thể mắt nhắm mắt mở cho qua? Chẳng phải việc gọi điện cầu cứu khi bị cảnh sát thổi hay như cảnh sát nghe điện thoại của người khác khi thổi phạt là điều đáng lên án vì nó khó có thể xác định được sự minh bạch hay sao? Tại sao lại đề xuất những giải pháp vô cùng thiếu khả thi và tăm tối như vậy? Tôi không hiểu tại sao nhà nước vẫn chạy theo cái bộ luật đầy tranh cãi như vậy, trong khi giải pháp khả thi thì không thấy đâu. Trước đây ra quy định không được vô cớ thổi dừng xe người dân khi họ không vi phạm luật, thì bây giờ luật xe chính chủ có thể sẽ gạt bỏ quy định trước đó, tạo không gian cho cảnh sát giao thông tha hồ dừng xe người dân bất kỳ lúc nào nếu họ nghi ngờ xe không chính chủ. Cần lưu ý, luật pháp phải xuất phát từ việc phòng ngừa tội phạm hoặc ngăn chặn phạm tội, nhưng quan trọng nhất là không ngăn cản quyền tự do của người dân, trong đó bao gồm cả quyền mượn xe, dùng chung xe với nhau. Tất cả những quyền tự do này có quy định trong hiến pháp, thế nên nếu ra luật làm hạn chế quyền tự do, tức là có khả năng dẫn đến tình trạng vi hiến.
Mặt khác, động cơ của việc ban hành một bộ luật phải được xem xét về tính thỏa đáng. Việc hạn chế các dòng xe không sang tên đổi họ sau khi mua là một việc làm cần thiết để quản lý trật tự an ninh. Tuy nhiên, không thể vì thích ăn một thanh xúc xích mà mổ cả một con lợn. Điều đó gây thiệt hại hơn là lợi ích cho dân. Động cơ làm luật phải xuất phát từ việc tạo điều kiện cho dân chúng thi hành luật, chứ không phải ghè chân của người dân trong các hoạt động đi lại sinh hoạt chuyên chở hàng hóa của mình. Để quản lý các dòng xe đen, tức là xe mua bán vì trộm cắp, cướp bóc tài sản, biện pháp căn tốt nhất là thắt chặt quản lý an ninh và truy quét các kho xe đen. Đó là cái gốc rễ của vấn đề. Thứ hai, mỗi hộ gia đình để có đăng ký giấy tờ xe, sở hữu xe, cứ dựa vào số lượng xe để truy vấn, từ đó yêu cầu họ làm thủ tục sang tên đối với chủ và dùng các biện pháp chế tài với riêng các đối tượng này ở khu vực quản lý hành chính, tài sản, chứ không thể lôi chuyện này lên mặt đường, nơi rất khó khăn, phức tạp, rắc rối để phân định sở hữu. Ngay khi báo chí vừa đăng tin về thông tin xử phạt xe không chính chủ từ năm 2017, cộng đồng mạng lại dậy sóng. Họ vẫn hoang mang và bất bình vì chuyện cũ bị lôi lại và hướng giải quyết vẫn còn là con số 0. Phải chăng các nhà chức trách không làm khổ dân thì không chịu được?
Blog của Cao Huy Huân là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
City sidewalks, busy sidewalks, dressed in holiday style. In the air, there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile. And on every street corner, you'll hear silver bells,
silver bells,
silver bells,
silver bells.
It's Christmas time in the city. Ring-a-ling,
ring-a-ling,
hear them. Christmas Day. Strings of streetlights, even stoplights, blink a bright red and green as the shoppers rush home with their treasures. Hear the snow crunch, see the kids bunch. This is Santa's big scene. And above all this bustle, you'll hear silver bells,
silver bells,
silver bells,
silver bells.
It's Christmas time in the city. Ring-a-ling,
ring-a-ling,
hear them ring. Soon it will be Christmas Day.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 56 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are go belly up and tongue tied.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là go belly up và tongue tied.
Mike's friend Ted is strongly business-minded. He's eager to make money and has lofty dreams. He wants to become a famous entrepreneur and build a big company, bigger than all the companies he knows. His energy and determination are necessary for his success, but that's not all. His success is not assured just because he has those qualities. much more is needed. 2 years ago, Ted got a business loan from the bank and many private loans from relatives and friends to start his luxury furniture company. He was aiming not only on local consumption, but also on international export.
Bạn Mike, Ted, có óc thương mại lớn. Anh ta hăng say làm tiền và có mộng rất cao. Anh muốn trở thành đại doanh nhân, xây dựng một công ty lớn hơn các công ty mà anh biết. Năng lực và quyết tâm cần thiết cho sự thành công của anh, nhưng thế chưa đủ. Còn cần nhiều hơn. 2 năm trước đây, Ted vay tiền nhà băng, vay tiền thêm tư nhân, họ hàng và bạn bè để gây dựng một công ty nội thất hạng sang. Anh ta có mục đích không phải chỉ cho tiêu thụ trong nước, mà còn xuất cảng toàn cầu.
Mylan, did you see Ted at the party yesterday?
Mike nói, Mylan, cô có thấy Ted ở bữa tiệc hôm qua không? You mean Lynn's birthday party at her parents' house? Anh muốn nói tiệc sinh nhật như Lynn tại nhà bố mẹ cô đó hả?
That's right. Ted was there. I talked to him for a while, but didn't introduce him to you because he looked quite unhappy. He didn't seem enthusiastic about engaging in conversation.
Mike nói, đúng đó, Ted có ở đó. Tôi nói chuyện với anh ta một lúc, nhưng không giới thiệu anh với cô vì anh ta trông buồn, không có vẻ hăng hái nói chuyện với mọi người. Why? What happened? Tại sao vậy? Có chuyện gì thế?
2 years ago, he set up a big furniture company, not a regular, but a luxury one, a huge investment.
Mike nói, cách đây 2 năm, anh lập nên một công ty trang hoàng nội thất lớn. Không phải loại bình thường, mà thật sang. Đầu tư lớn lắm. Where did he get the money? Is he super rich? Anh ta lấy tiền ở đâu? Anh giàu sụ hả?
Not really. He borrowed from the bank, from relatives and friends. His company's grand opening was in the news.
Mike nói, không hẳn như thế. Anh ta vay tiền nhà ngân hàng, vay bà con, bạn bè. Lễ khai trương công ty của anh có đăng trên báo đó. Wow, how impressive. Then why was he sad? He should be happy and proud. Oh, gây ấn tượng đó. Vậy tại sao anh ta lại buồn? Anh phải vui và hãnh diện chứ.
Well, this company went belly up.
Mike nói, oh, công ty của anh ta đã go belly up. Go belly up? What's that? Go belly up? Nghĩa là gì thế?
Well, it's quite a descriptive idiom. When an animal lies on its back with the belly up, that is the stomach facing up. What happened? A fish in water, for example, when it's not swimming but lies with the belly facing up, what happened to the fish?
Mike nói, oh, đó là một thành ngữ diễn tả khá rõ. Khi một con vật nằm ngửa để bụng ra là sao vậy? Con cá trong nước chẳng hạn, nó không bơi mà nằm ngửa bụng. Vậy là sao? It's dead, obviously. Nó chết rồi. Rõ ràng quá.
Right. Ted's company died. A big failure, poor guy.
Mike nói, đúng. Công ty của Ted chết. Thất bại nặng. Thương anh ta quá. Spell out the idiom for me. Đánh vần từ này cho tôi.
To go, G-O, belly, B-E-L-L-Y, up, U-P. Belly is another word for stomach or abdomen.
Mike nói, to go, G-O, belly, B-E-L-L-Y, up, U-P. Belly là một tiếng cũng để nói về bụng, như stomach, abdomen. So, to go belly up means to fail. Ted's company went belly up. It failed. Vậy, to go belly up có nghĩa là thất bại. Công ty của Ted went belly up. Thất bại.
Correct. Now he is in debt. It's not easy to pay back such big loans.
Mike nói,
Đúng đó. Bây giờ anh ta nợ nần, không dễ trả lại các món vay lớn thế. Poor guy, really. Thương anh ta thật.
He took too great a risk. We wouldn't dare doing the same.
Mike nói, anh ta liều quá. Như chúng ta thì không dám làm thế đó. Ha ha, of course not. We only earn enough to live a decent life. Any big dreams would be impractical now. Aha, dĩ nhiên là không. Chúng ta chỉ kiếm đủ để có cuộc sống thong thả. Những giấc mơ lớn bây giờ đều là không thực tế.
Someday, who knows?
Mike nói, một ngày nào đó, ai biết được. Well, for now, Ted is not happy. That is clear. Did he tell you about why his company went belly up? Ngay bây giờ thì Ted không vui, rõ quá. Anh ta có nói cho anh biết tại sao công ty của anh thất bại không?
No, my friends said he was tongue-tied about it.
Mike nói, không. Các bạn tôi bảo anh ta tongue-tied về chuyện đó. Tongue-tied? Tongue-tied?
Yes, tongue, T-O-N-G-U-E, tied, T-I-E-D. His tongue is tied. That is, it's difficult for him to talk. He's either too sad or too embarrassed.
Mike nói, thế đó, tongue, T-O-N-G-U-E, tied, T-I-E-D. Cái lưỡi anh ta bị buộc lại. Anh khó nói, có thể vì buồn, có thể bị mất mặt. Ted started a big company hoping to succeed. He didn't expect it to go belly up, but it did. Ted mở một công ty lớn, mong thành công. Anh ta không thể tưởng tượng công ty sẽ thất bại, nhưng nó đã thất bại.
That's right, so now he's tongue-tied about it and feels very low-spirited.
Mike nói, đúng thế. Bây giờ anh ta không muốn nói về công ty đó và cảm thấy xuống tinh thần. Let's pray he'll recover from this situation. Cầu cho anh ta thoát khỏi cảnh này. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. Go belly up, nghĩa là thất bại. Và tongue-tied, có nghĩa là khó nói. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tiếp theo loan báo của Tổng thống Barack Obama và Cố vấn Quốc gia Aung San Suu Kyi về việc thành lập đối tác Hoa Kỳ-Myanmar trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của bà Suu Kyi vào tháng 9 năm nay. Một phái đoàn liên cơ quan từ Washington, trong đó có đại diện của các bộ Ngoại giao, Thương mại, Tài chính, Quốc phòng USAID và Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ đã cùng với đại sứ Mỹ tại nước Cộng hòa Liên bang Myanmar ông Scott Marcel tham dự hội nghị đối tác Hoa Kỳ-Myanmar đầu tiên được tổ chức tại thủ đô Naypyidaw của Myanmar, còn gọi là Miến Điện, vào giữa tháng 11 vừa qua. Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar U Cho Thin dẫn đầu phái đoàn liên cơ quan của chính phủ Miến Điện tham dự. Hội nghị đề cập đến nhiều đề tài khác nhau, phản ánh sự mở rộng các mối quan hệ Hoa Kỳ-Miến Điện và chú trọng đến nhiều lĩnh vực hợp tác hiện nay và tương lai. Hội nghị cũng là một cơ hội để trao đổi quan điểm về tiến trình hòa bình tại Miến Điện, những thách thức đang tiếp tục tại tiểu bang Rakhine, chuyển tiếp dân chủ và những nỗ lực cải thiện nhân quyền và cai trị theo luật pháp. Hai phái đoàn thảo luận về các phương cách để xây dựng kinh tế vững mạnh và đối tác thương mại qua việc quản lý tài nguyên thiên nhiên, đầu tư có trách nhiệm và phát triển kinh tế toàn diện. Cuộc đối thoại cũng chú trọng đến các mối liên hệ giữa người với người như là phương tiện để củng cố quan hệ song phương và cải thiện vốn con người tại Miến Điện. Phái đoàn Hoa Kỳ công nhận những tiến bộ của Miến Điện về phía củng cố việc chuyển tiếp dân chủ và nhấn mạnh mục tiêu chính sách đối với Miến Điện và đối tác mới này sẽ giúp Miến Điện thành công. Đối tác được đặt nền tảng trên những cuộc đối thoại hàng năm do Bộ Ngoại giao Mỹ và Bộ Ngoại giao Miến Điện lãnh đạo. Đối thoại này sẽ giúp thành lập các cơ chế hợp tác trong các lĩnh vực quan hệ chính trị và ngoại giao, quan hệ thương mại và kinh tế, khoa học và công nghệ, giáo dục và huấn luyện, môi trường và sức khỏe, quốc phòng và an ninh, bảo vệ nhân đạo và tăng tiến việc cai trị theo luật pháp, nhân quyền và các mối liên hệ giữa người và người. Hoa Kỳ hãnh diện làm đối tác với Miến Điện và sẽ tích cực ủng hộ tiến trình chuyển tiếp dân chủ hoàn toàn của Miến Điện.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Hôm thứ Năm, các đồng minh của Mỹ hoan nghênh Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tuần tự siết chặt các biện pháp trừng phạt đối với Bắc Triều Tiên, nhưng ít người tin rằng các biện pháp mới này có thể răn đe chính quyền của ông Kim Jong-un. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ra tuyên bố ủng hộ nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Ông nói nghị quyết mới đã phản ánh được ý định của cộng đồng quốc tế là phải có biện pháp cứng rắn hơn để răn đe Bắc Triều Tiên. Các biện pháp này phải có một kích thước khác hoàn toàn với các biện pháp trong quá khứ. Chính phủ Hàn Quốc hối thúc Bắc Triều Tiên hãy lắng nghe cảnh báo của cộng đồng quốc tế và đình chỉ chương trình hạt nhân, nếu không sẽ phải đối mặt với hậu quả. Hôm thứ Tư, Quốc hội Colombia đã thông qua một thỏa thuận hòa bình giữa chính phủ với lực lượng nổi dậy cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC, nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài hơn 50 năm qua. Thỏa thuận này đã được Hạ viện thông qua dưới 130 phiếu thuận, không có phiếu chống, chỉ một ngày khi được nhất trí thông qua tại Thượng viện. Hôm thứ Năm, Nga tuyên bố tiếp tục sẽ hỗ trợ cho các lực lượng Syria ở Aleppo cho đến khi thành phố này sạch bóng quân khủng bố. Đó là lời bình luận của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sau khi ông gặp người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu hôm thứ Năm. Ông Lavrov nói rằng cả hai bộ trưởng đã đồng ý cần đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ở Syria. Người hâm mộ bóng đá ở Brazil và Colombia tối hôm thứ Tư dự lễ cầu nguyện cho các cầu thủ và hành khách thiệt mạng trong tai nạn rớt máy bay gần Medellin, giết chết 71 người. 40.000 người tham dự lễ cầu nguyện ở sân vận động của câu lạc bộ quốc gia Atlético ở Medellin, địa điểm đã được ấn định cho cuộc tranh tài với câu lạc bộ Brazil Chapecoense. Nhiều người mặc trang phục màu trắng và hoa đến dự lễ, trong đó có phần xướng danh các nạn nhân và một phút mặc niệm. Giá dầu đang tăng trở lại hôm thứ Năm, ngày 1 tháng 12, sau khi tổ chức các nước dầu hỏa OPEC lần đầu tiên thỏa thuận giảm sản lượng dầu tính từ năm 2008. Quyết định này hôm thứ Tư đã đẩy giá dầu lên khoảng 10%, đồng thời tăng giá cổ phiếu ngành năng lượng. Hôm nay, giá dầu tăng lên khoảng đến $50 một thùng. Bộ trưởng dầu mỏ Iran nói rằng OPEC sẽ cắt giảm 1,2 triệu thùng dầu, tức là khoảng 1% sản lượng toàn thế giới, xuống còn 32,5 triệu thùng. Trong một gần một thập kỷ vừa qua, vào ngày 1 tháng 12 hàng năm, chúng ta thường nghe nói về thảm họa HIV. Vào ngày này, các hoạt động trên thế giới hướng đến sự chú ý của người dân đến virus HIV-AIDS. Họ khuyến khích người dân làm xét nghiệm, phân phát tờ rơi với thông tin về HIV, virus gây ra bệnh AIDS, giúp cho người dân biết nó gây ra như thế nào và làm sao tránh khỏi. Tòa nhà Ban Thư ký Liên Hiệp Quốc ở New York được thắp sáng với hình chiếc nơ AIDS màu đỏ.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.